Con mắt chó mình thấy, người con mắt không chó cũng phải thấy thì mới thật có. Còn chỉ có người con mắt chó mới thấy, mà người mắt không có chó, không có mờ thì đâu có thấy. Thì như vậy, cái hoa đớn nó không thiệt, mà sở không thiệt thì năng cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên nó không có cái tướng năng sở. Lại dùng nước biển cùng thấm ngoài đồng một tánh nước, không có sai biệt để thấu rõ các thứ. Đồng một tánh trên cũng không có đồng và khác. À, nói như vậy để thấy tất cả không có cái đồng và cái khác. Mê thì chạy theo tướng thức, ngộ thì thấu suốt được cái thể vọng. À, nó mê thì mình chạy theo tướng thức để phân biệt ngoại cảnh, còn ngộ thì mình biết tất cả cảnh và thức đều là hư vọng. Đó thì đó là cái ngộ. Tâm tên loan góp nghiệp, ý tên rộng loan góp, các thức thức sở thức, cảnh hiện thấy nói năm. À, như vậy thì đây nói cái gì? Tâm là gì? Tâm là gom góp nghiệp. Nó ý là gì? Là nói cái rộng gom góp. Nó các thức thì có cái năng thức và cái sở thức, cho nên cái cảnh hiện thấy nói là năm, tức là chỉ cái năm trần ở ngoài. Đây lại đến tám thứ thức, mỗi thức rõ tự cảnh thể, tự cảnh để thấy đồng thể không khác, chỉ có tên khác thôi. Thức thứ tám tên tâm, vì hay chịu quân tập, hay chứa các chủng tử, nên nói gom góp nghiệp. À, cái nói tâm là nói cái chỗ mà chứa nhóm nghiệp. Thức thứ bảy hằng xét nét suy nghĩ nhân pháp ở bên trong của nó, gọi là ý. À, như vậy thì chữ ý đây chỉ cho thức thứ bảy. Gìn giữ cái chất này rộng tạo nghiệp nhân, chẳng được thanh tịnh, nên nói rộng gom góp. À, nó cứ hướng về bên trong mà chấp có năng có sở, vì vậy mà gọi nó là rộng gom góp. Sáu thức sau đều gọi là thức, do phân biệt năm trần quá khứ hiện tại thông cả ba lượng, nên gọi là tiến thức. Và năm thức trước đối cảnh hiện tiền hay hiện năm trần gọi là năm thức. À, như vậy thì năm thức là gì? Đối năm cảnh sắc thanh hương vị xúc mà có năm cái, cho nên chia ra là năm thứ thức. Bồ Tát Đại Huệ dùng kệ hỏi Phật: sanh đỏ các sắc tượng, chúng sanh phát các thứ, các thứ phát như sống, thế nào cuối sinh nói? Đó là cái câu hỏi của ngài Đại Huệ. Thì giải thích câu hỏi đó rằng ngài Đại Huệ sẽ nghe chúng sanh chẳng rõ được trần cảnh hiện tiền là nội thức biến hiện, chẳng phải có bãi chuyển thức vì mê tàn thức mà sanh, chẳng phải không, cho nên dùng sắc hiện có năng pháp như xanh đỏ vân vân, thức hiện có sở pháp như biển sóng vân vân, thì năng sở mỗi thứ khác mà nói chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, vô tướng cũng vô tướng, đó là sao? Bởi ngài muốn Thế Tôn bất minh năng sở đều như thức hiện, không riêng có vậy. À, thì như vậy câu hỏi này là chủ yếu ngài Đại Huệ muốn hỏi cho Phật giải thích cái cảnh sở hiện và cái thức năng phân biệt, hai cái đó vốn từ thức mà ra chứ không có riêng. Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: sanh đỏ các tạp sắc, sống ngoài đều không có, gom góp nghiệp nơi tâm, khai ngộ các phòng phu, nghiệp kia thải không có, tự tâm sở nhiếp ly, sở nhiếp không sở nhiếp, cùng sống ngoài kia đồng, thọ dụng kiến lập thân, là hiện thức chúng sanh, nơi kia hiện các nghiệp, thí như nước sống ngoài. À, đây là Đức Phật trả lời bằng cách sở dĩ mà ngài nói có cảnh, có sống, rồi có cái tàn thức chứa, hay là có cái biển tàn thức, thì đó là vì dùng cái phương tiện để khai ngộ cái phòng phu. Chứ sự thật cái nghiệp kia phải không có, à, nghiệp không có, rồi tự tâm cái sở nhiếp cũng ly nữa. À, thì như vậy sở nhiếp không sở nhiếp, tức là không có năng nhiếp, không có sở nhiếp, cùng sống ngoài kia đồng, tức là cùng sống với nước kia nó không khác nhau. À, Bởi vậy cho nên cái thọ dụng kiến lập gọi đó là thân, là hiện thức chúng sanh. Nơi kia hiện các nghiệp, tức là từ có cái hiện thức rồi sanh các thứ nghiệp, thiến như nước sống ngoài à. Thì lâu nay người tu chúng ta ai cũng phải sợ cái nghiệp, phải không? Nói rằng cái nghiệp là cái nó có một cái sức mạnh lôi cuốn hoặc là giúp đỡ để chúng ta tu hành. Nếu những tu hành nào mà 10 năm, 15 năm rồi cái bị cái duyên cớ gì đó, cái khối bồ đề tâm, cái để tóc lại, thì người đó nói tại sao mà tôi ra đời? Tại cái nghiệp, phải không? Vì cái nghiệp nó lôi cho nên tôi phải ra đời. Như vậy thì cái nghiệp mạnh quá chừng, phải không? Như vậy cái nghiệp đó nó có sức lôi người ta ra đời, tôi không được. Đương ở trong chùa mà lôi chẳng suốt thì nó quá mạnh, phải không? Mà nó có thiệt không? Nghiệp là cái thiệt hay không thiệt? Đó là một vấn đề lâu nay chúng ta cứ tưởng chừng như nghiệp là cái đáng sợ. Sợ tức là nó thiệt chứ gì, phải không? Nó không thiệt thì có sợ đó à. Nhưng mà mình xét cho thật kỹ, nghiệp là thân khẩu ý, mà ý là cái bóng dáng không thiệt, mà tại từ ý phát ra khẩu ra thân, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ rằng, ví dụ như có một ông sư nào đó tu được 10 năm rồi, 10 năm tu hành thanh tịnh, cái là bất chợt gặp một Phật tử nữ đi chùa, sao có cảm tình? Nên cảm tình thì vừa thấy có cảm tình cái giới thiệu muốn nói chuyện với cô ấy, thì khi giới thiệu đó, thì cái giới thiệu đó mà nếu mình không theo nó thì nó còn mất à. Dùng giới thiệu đó mà mình không theo thì nó mất, đâu có thiệt. Nhưng mà nó giới thiệu cái rồi mình đi lại, cái mình kiếm chuyện nói, thì cái đó là sao à? Thì từ cái không thiệt đó mà mới dẫn tới cái thành thiệt, phải không? Nói cái là có cái cảm tình cái là nó thu hút cái ít nữa cái lấy lý do bây giờ khó phân quá, phải không? Cái nghiệp của con bây giờ nó vẫn nặng quá, thôi để con trả hết nghiệp rồi sao tu lại. Thì như vậy thì cái nghiệp đó nó dí từ chỗ nào? Từ cái ý nghiệp ban đầu đó, phải không? Ý nghiệp mà sai lầm đó, mà cái ý nghiệp sai lầm đó mà mình không chặn nó, mình theo nó thì nó biến thành nghiệp. Còn nếu mình biết nó là ý nghiệp sai lầm, dừng ngay đó thì có thành cái gì không? Thì nó có dẫn mình mà để đi tới cái chuyện tùm lum hư hao đó không? Đâu có, phải không? Thì như vậy kiểm lại coi ý nghiệp là thiệt hay không thiệt. Mà ý nghiệp không thiệt thì hai cái kia đâu có thiệt. Nhưng mà khi mê cái không thiệt nó biến thành thiệt, đó là tại vì mình mê. Chứ thực ra nghiệp nó là không thiệt. Chứ nếu nó thiệt thì thôi, không có ông trời nào chuyển nó được hết, phải không? Ai ra đây thì cũng phải như nhau hết, không ai chuyển nó được. Bởi vì nó không thiệt cho nên mê mà theo nó thì nó mới dẫn. Còn nếu tỉnh mình làm chủ nó thì thôi, nó tan rõ ràng như vậy thôi. Bởi vậy cho nên cái cảnh giới từ nghiệp mà tạo nên, cảnh giới đâu có thiệt. Bởi vì nghiệp là từ ý giới lên, phải không? Mà từ ý đấy mà ý nó không thiệt thì tất cả kia là không thiệt. Cũng như trong kinh thường hay dụ đó, dụ như mình muốn cắt một cái nhà lầu thì trước hết mình phải tìm một chỗ đất vững chắc làm nền móng cho kín cát, phải không? Thì cái nhà lầu nó mới yên. Còn nếu đem ra cái chỗ bùn lầy mà mình không có chịu làm cái móng cho vững thì cái nhà lầu lên được không? À, bởi vì chỗ đó là cái chỗ không thiệt, không cứng, thì mình muốn thay cái kiến cát có thế nào được? Thì cũng như vậy, nghiệp nó dấy động từ cái ý, mà cái ý không thiệt thì bao nhiêu cái nó tạo nên có thiệt được không? Có thể chắc chắn được không? Thì đâu có thiệt. Không thiệt mà vì mê tưởng như nó thiệt, phải không? Bởi mê cho nên tưởng như nó thiệt. Mà khi tưởng như nó thiệt rồi thì nó có cái khả năng thu hút lôi cuốn mình đi theo nó. Thì như vậy lỗi tại cái gì? Tại cái mê. Mà nói cái khác là tại theo cái mê. Phải không? Đó, như hồi nãy tôi ví dụ, nếu mà vừa khởi cái niệm muốn tới cái chuyện mà vừa biết cái niệm này là hư dối không theo, cái thì ngồi yên chỗ đó thì có chuyện gì xảy đến với mình đó. Phải mọi việc là an lạc, phải không? Vừa khởi niệm đi theo đó là thành chuyện. Thì đó, đó thì cái khởi ban đầu là cái gốc không có thiện, nhưng mà vừa theo nó cho nó biến thành thiện. Thì đó là để thấy rõ cái ý nghĩa ở đây nói cái nghiệp thể nó không có thiện mà chúng ta lại cho nó là thiệt rồi bị nó chuyển tới đâu rồi. Đây là lời giải thích đoạn tụng này nói năng sở tâm cảnh đều như thích thiện, như thích thiện tâm đỏ dụ tất cả pháp, sống ngoài dụ tất cả thứ đều không chẳng thật có, đều là không, không thật có. Thành ra sống thức và cảnh đều là không thật có hết. Chẳng thật có mà nói con góp nghiệp nói tâm là muốn khiến phàm phu biết tất cả nghiệp quả duy tâm tạo ra. Cái nghiệp quả đó là duy tâm tạo ra chứ không có thiệt. Cho nên nói con góp nghiệp nói tâm là để khai ngộ các phàm phu trong nghiệp con góp cũng không thể được, nên nói nghiệp kia phải không có. Do tự tâm bất giác vọng có cảnh sở nhiếp như con mắt bệnh thấy qua đốm trong hư không, qua này cùng có mắt vốn chẳng đến nhau, nên nói tự tâm sở nhiếp ly. Cái sở nhiếp nó lìa, nên tâm mình là năng nhiếp, cảnh sở nhiếp hai cái nó không dính dáng vào nhau hết. Không qua sở nhiếp đã ly thì có mắt bệnh năng nhiếp cũng vốn không có. Như sống ngoài kia toàn sống là nước, nên nói sở nhiếp không sở nhiếp cùng sống ngoài kia đồng, tức là năng nhiếp sở nhiếp giống như sống và nước như vậy. Hiện tiền thân can và khí giới vẫn như sống với nước, không có một hai đó. Nói mấy cái này rồi quý vị nào có tu mới hiểu cái chỗ tổng cùng. Như hiện giờ chúng ta mê thì chúng ta thấy cảnh và thân căn, hay là nói cái khác là sáu trần cùng lục căn là khác, phải không? Trần là ngoài, căn là ở trong, căn là chỉ cho thân, cảnh là cho chỉ cho ngoại cảnh. Ngoại cảnh là thân, hai cái nó cách biệt nhau, nó là hai. Nhưng mà ở đây nói cảnh và thân hay là khí giới và thân căn giống như sống với nước. Sống và nước là một hay là hai? Có hai tên mà một thể, phải không? Đó. Thì như vậy chúng ta bây giờ nghe nói sống với nước là cái dụ thì chúng ta dễ hiểu hai tên là một thể. Còn cái thực tế mắt thấy cảnh và có thân riêng, cảnh riêng mà nói hai cái đó một thể mình tin không? Tin nổi không? Khó mà tin được. Như vậy cho nên khi mà mình tu, nếu cái chỗ ngộ của mình chỉ ngộ phần nào ở nội tâm thì cái ngộ đó chưa có triệt. Khi mà triệt ngộ rồi mới thấy rõ thân này, cảnh này đều là không thiệt, giống như là ở trong cái biển giác giống như hạt bụi vân vân. Thì chính cái chỗ đó là chỗ ngài A Nan nói đó, phải không? Khi ngài A Nan triệt ngộ rồi thấy thân mình và cảnh giới này nó thiệt hay không thiệt, nó không có nghĩa lý gì hết. Bởi vậy cho nên tới chỗ đó gọi là triệt ngộ, đó là tức là ngộ đến cái gốc, chứ còn không phải ngộ những cái ngọn hành nhỏ nhất như mình bây giờ. Vì vậy mà thường thường các tổ khi các ngài ngộ rồi thì các ngài nói rằng tâm mình trùng hết, không còn có một cảnh giới riêng biệt nào ngoài tâm mà có. Thì cái đó là mới đến cái chỗ tổ cùng. Hiểu vậy trong khi mình tu mình mới biết nó đi tới chặng nào, nó tái cứu kính hay chưa cứu kính. Mà chỉ có tu rồi thì nó mới thấy được cái cảnh đó, chứ còn bây giờ chưa tu thì chưa thể thấy. Nói cảnh với tâm là một thì mình không tin. Hiện tiền thân căn thế giới vẫn như sống với nước, không có một hai không có một hai gì hết. Bồ Tát Đại Huệ lại nói kệ hỏi: tánh biển cả sóng ngoài nổi dậy khác phân biệt, tà cùng nghiệp như thế, cớ sao chẳng hiểu biết? Ngài Đại Huệ biết mình ngu, mình không hiểu, cho nên Ngài mới hỏi lại để cho Phật giải thích. Bài tụng này nói biển cùng sóng ngoài thì phân biệt có thể thấy, mà vụ tàn thuyết cùng nghiệp khó có thể hiểu biết, chỉ nghiệp và chuyển thức. Nghĩa là nói sóng và nước là một thể thì mình có thể biết được, nhưng mà nói cảnh và nghiệp thức này là một thì làm như mình không thể biết được. Thế Tôn dùng kệ đáp: phàm phu không trí huệ, tàn thức như biển cả, nghiệp tướng lý sóng ngoài, y trí kia sao hiểu? Nói vì cái người phàm phu họ không có trí huệ, cho nên cái tàn thức và cái nghiệp tướng, hai cái đó muốn nói ra họ không hiểu. Bởi vậy cho nên mới dùng cái ví dụ như biển cả, như sóng ngoài, rồi in cái ví dụ đó để họ so sánh và tạo hiểu thôi, chứ còn chỉ thẳng chỉ không được. Phàm phu vô trí không thể nói thẳng, nên ví dụ tàn và chuyển. Tàn thức là biển, chuyển thức là sóng, mong họ tự giác đây có thể chỉ ra cái chân thật. Thế nên văn sao có câu hỏi sao chẳng nói thật. Bồ Tát Đại Huệ lại nói kệ hỏi: mặt trời sáng đồng chiếu, chúng sanh hạ trung thượng, Như Lai chiếu thế gian, vì ngu nói chân thật, đã phân bổ các pháp, chớ sao chẳng nói thật. Trước hết Ngài nói ví dụ như mặt trời khi nó soi sáng, nó lên cao rồi nó soi sáng khắp thế gian, dầu cho chỗ cao chỗ thấp gì nó cũng sáng hết. Thì Phật cũng dạy cái trí Như Lai là sáng suốt, thì đối với kẻ căn cơ bậc trung, bậc hạ, bậc thượng, Ngài cũng biết hết, Ngài cũng chỉ cho họ thấy rõ ràng. Như vậy thì Như Lai dùng trí huệ chiếu thế gian, vì kẻ ngu nói cái chân thật cho họ hiểu, Ngài đã phân bổ các pháp ra, cớ sao Ngài không nói thật cho ta hiểu cho dễ. Thì chỗ này lời giải thích đây nói Như Lai vì chúng sanh khai thị ngộ nhập khi kiến Phật mà xuất hiện trong đời, chẳng chịu chỉ thẳng chân thật, chỉ phân bổ các pháp ấy là ý chỉ gì? Phân bổ là phân chín bộ, 12 bộ, hay chín bộ kinh hay 12 bộ kinh đó. Cho biết rằng Như Lai nói ra 3 thừa, 5 thừa đều vì để nhất nghĩa đế, chúng sanh vô trí không thể chỉ thẳng mà chỉ quanh co, vốn không có ý chỉ khác, cần đợi thời thiết vậy. Văn sao đặc biệt nói ý này? Đó là cái câu hỏi. Bây giờ Phật đáp: Thế Tôn dùng kệ đáp, nếu nói chân thật đó, tâm kia không chân thật, thì như sóng ngoài, biển sóng ngoài, bóng thí như biển sóng ngoài, bóng trong gương và mộng, tất cả đều đồng thời hiện. Tam cảnh giới cũng thế, vì cảnh giới chẳng đủ, thứ lớp nghiệp chuyển sanh, thức ấy thức sở thức, ý ấy ý vị nhiên, năm thức do hiển hiện, không có định thứ lớp, chỉ như ông thợ vẽ và học trò thợ vẽ, vải màu vẽ các hình, ta nói cũng như thế, màu sắc vốn không né, chẳng viết cũng chẳng lụa, vì vui chúng sanh nên hòa lẫn vẽ các hình. Thì đây là Đức Phật nói lý do tại sao Ngài không nói chân thật. Ngài nói nếu mà Ngài nói chân thật á, mà cái tâm kia, tức là tâm chúng sanh nó không chân thật, tâm nó không chân thật thì nói chân thật nó hiểu không? Bởi vậy cho nên Phật thì sẵn sàng nói chân thật cho mình nghe, nhưng vì tâm mình nó không chân thật, mà tâm không chân thật làm sao Phật nói chân thật được? Thì tâm mình chân thật không? Xin hỏi tất cả. Vậy mà nói chuyện ta nói tôi nói thật đó. Thật ra mình có thật bao giờ? Bởi vì tâm cái tánh diệt liên miên, vọng tưởng tính diệt liên miên, mà nói vọng tưởng xin gì thì nó có chân thật bao giờ ở đâu. Bởi không chân thật cho nên chỉ cái chân thật là ta không hiểu. Đó, như tôi nói đó rằng nơi cái thấy, nơi cái nghe mình có cái tánh thật, tánh thấy, tánh nghe đó. Nhưng mà bao giờ mình chịu sống cái tánh đó? Nghĩa là thấy là cái ta suy nghĩ, cái đẹp hay xấu gì gì, rồi nghe cái đúng đại theo tiếng suy nghĩ, lời hay lời dở, lời nặng lời nhẹ, cứ như vậy mà chạy theo, chứ không bao giờ nghe mà dừng ở cái nghe, thấy mà dừng ở cái thấy, phải không? Cho nên mình không ưa cái thật nó buồn hay vui, cái thật là cái buồn hay vui, buồn nghĩa là nếu thấy, nếu mà thấy thì có gì đâu vui, phải không? Thấy sẽ phân biệt luôn cái vui, mà chính vì phân biệt á, cái vui đó trở thành bệnh. Thí dụ như giờ tôi nhìn tới cả nếu tôi thấy ở trên đó, mà nếu tôi không khởi nghĩ đây là chú A mặt tròn hay vuông, chú B đen hay trắng vân vân, thì tôi thấy là thấy hết mà có cái gì đâu, phải không? Còn nếu tôi ngồi tôi phân biệt thì chú này sao, chú kia sao, hồi cái chú này coi dễ thương hơn, chú kia thì dễ ghét, cái mặt coi dễ ghét quá, phải không? Như vậy thì phân biệt là cái mầm của thương và ghét. Còn nếu không thể phân biệt thì nó là như như bình đẳng, nó như vậy đó. Mà chúng ta quen cái phân biệt cho nên rồi chúng ta tâm nó không như, nó không có ở chỗ yên tĩnh mà luôn luôn là dễ động. Bởi vậy nên nếu thấy tất cả mà không khởi phân biệt thì cái thấy nó có lỗi không? Còn nếu mình đi không, người ta đứng trước mình đầm thước không thấy họ mà cứ nghĩ không biết người này đẹp hay xấu thì nó là sao? Có lỗi không? Không thấy mà lỗi chỗ nào? Bởi vậy cho nên tôi nhiều khi tôi cũng hơi đặt câu hỏi đó. Bởi vì có những người tu hết sức là chân chánh, đi dòm xuống không à, không dám nhìn ai hết. Mà nếu dòm xuống không, không dám nhìn á, mà lỡ mình nhìn thấy cái rồi có phân biệt không? Còn bây giờ mình cứ thấy đi, đừng thở phân biệt gì thì hai cái này dễ hơn, mà thế nào thật thà hết, phải không? Đó, rồi từ đó thì có những người mới nảy ra nói mình nói chuyện thì phân biệt, thôi đừng nói, đừng nói để cho khỏi phân biệt, nhưng mà đừng nói thì giết lấy giết giết như vậy thì giết nó phân biệt không? Nghĩa là mình nói chuyện và không nói chuyện, hai cái đó. Nếu mình nói chuyện mà mình nói để rồi nói cái phải, cái quấy, cái hên, cái thua của người này người kia thì cái nói nó có lỗi. Còn nếu mình nói chuyện mà chỉ cái lẽ thật, chỉ cái chân chánh, chỉ cái thiện cho người ta thì có lỗi gì, phải không? Rồi còn mình không chịu nói, không nói mà mình giết, mình giết thì có suy nghĩ không? Mà nếu không nói mà giết thì cái suy nghĩ còn mạnh hơn cái nói nữa. Đó, khi nào mấy chú ngồi là giết hơn rồi đó, có suy nghĩ nhiều không? Giọng tưởng còn hơn là lúc mà mình nói chuyện nữa, phải không? Thì như vậy mà người ta cứ chốt cái thật rồi đi mượn cái hình ảnh nào đó để nói là mình tu kỹ, phải không? Tôi tịnh khẩu, tịnh khẩu là tu kỹ quá rồi, hay là đi nói xuống tu kỹ quá rồi. Nhưng mà nếu nói xuống mà đừng lâu lâu đừng có liếc là thì được, nhưng nói xuống mà anh nghe tiếng đâu biết người đó làm sao, cái lâu lâu biết là để nhìn thì cái đó là nó không thiệt rồi, phải không? Thôi có mình nói thẳng với trời thôi. Rồi cái mình không có chịu suy nghĩ để nói chuyện thì sợ nó loạn tâm, mà mình rồi ngồi lại gẫm cái gì đó bực bội quá cái viết ra cho người ta biết, thì như vậy đó thì có cái tâm có phân biệt, có rối loạn không? Cho nên tôi nói đường ngay là đường gần thôi chứ thiệt thà. Thấy thì cứ thấy mà đừng khởi phân biệt thì tốt, còn nghe thì cứ nghe mà đừng có chạy theo tiếng thì hay. Mà chính cái tu này, cái tu thiền này là cái tu rất là thực thà, nghe chân chất, không có chốt, không giấu giếm, không chạy chốt, phải không? Chấp nhận đối diện, nhưng mà chỉ có đừng cho cái chú ý nó chen vô trong khi đối diện thôi, phải không?
cho phép đối diện mà không cho chú ý dàn dược, thì cái đối diện có lỗi gì, phải không? Còn mình đối diện hay không đối diện mà chú ý cái hoạt động đều đều thì đều là không tốt hết, phải không? Mà mấy vấn đề thấy phải được không? Như vậy thì mình tại sao lại không có khéo ứng dụng cái điều đó? Bây giờ mình phải thấy, mình phải nghe, nhưng mình không cho chú ý sinh hoạt trong cái thấy nghe đó thì tốt. Cả ngày thấy nghe mà như không có thấy, không nghe. Cho nên thấy như mù, nghe như biết là chỗ đó. Còn có chú ý vô thì thấy có thấy, nghe có nghe. Mà chính chỗ này, cho nên Kinh Lăng Nghiêm mới có câu mà mình học rồi nhớ đó, chữ tiên kiến lập tri đó, tức là gì? Vô minh bổn lập tri ra, có chú ý xem vô rồi đó. Thấy biết mà có chú ý vô đó là gốc của vô minh. Còn tiên kiến vô kiến từ tức niết bàn, nghĩa là thấy biết mà không chú ý xem vô thì đó là niết bàn, đó là sống với cái thật của mình, cái chân thức nó rõ ràng như vậy, chứ không có ở xa. Mà chỉ vì mình không khéo, bởi không khéo nhận được cái thực rồi cứ chạy theo cái vọng, mà từ cái vọng của ý đó mà nó tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp. Chứ còn nếu trong cái thấy nghe mà không bị cái vọng của ý thì có lỗi lầm gì đâu, không phải là cái lỗi lầm. Bởi vậy nên hiểu cho thật kỹ rồi mới thấy cái ý nghĩa ở đây nói. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta sống với cái như thật, sống với cái như thật thì chúng ta không sợ những cái thật nó hiện ở trước, chỉ sợ cho cái chú ý chọn của mình, chú lén 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 chạy ra là ăn cắp đồ, chạy vô giấu đó. Mấy chú có bị cái chú ý ăn trộm đó, nó ăn cắp đồ giấu không? Thấy rồi đó, cái nó lén lén chạy ra cái chụp hình đó, cái làm giấu, nó giấu cái là tối rồi là cái nó hiện ra, phát ra cho coi. Rồi cứ như vậy nó làm hoài, rồi mình cứ rối ren, phải không? Chứ còn nếu mà nó, mình thấy thì cứ thấy, đừng ta chú chạy ra ăn trộm chụp hình đó thôi, thì có lỗi gì đâu. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật nêu lên cho mình thấy rõ. Bồ Tát Đại Huệ lại hỏi đoạn dưới, tức là Thành Thế Tôn đáp, phải không? Phật giải thích Như Lai chẳng nói chân thật bởi tâm chúng sanh chẳng chân thật, nghĩa là có mà chẳng thấy, tức đồng với không. Mình có cái thật đó mà mình không thấy, cho nên rồi mình không có chân thật. Như vậy thì tất cả chúng ta có cái chân thật hay không? Mà mình chân thật không? Có chân thật mà không thấy nó thành không có chân thật. Nếu người muốn chỉ điểm hiện lượng trước mắt thì chẳng phải tâm, chẳng phải thức, như đem năm màu chỉ cho những người mù. Nếu mà chỉ thẳng ngay nơi mình, cái thấy nó có cái hiện lượng của nó, cái nghe có cái hiện lượng của nó, thì người ta lại không có nhận. Giống hệt như cái người mù mà mình đem năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng tới, đây là màu xanh, đây là màu vàng, thì cái người mù thấy không? Đó cũng vậy, chúng ta giống hệt, không khác chút nào hết. Vì thế Như Lai nói, phi tâm mà chỉ là tâm, nên ví dụ biển, gương, như phi thức mà chỉ là thức, nên ví dụ sóng ngoài của biển, hình bóng của gương, cùng việc trong mộng. Như vậy thì những cái đó không phải tâm, mà nói tâm thì để ví dụ như biển, ví dụ như gương, rồi không phải thức mà nói là thức, ví dụ như sóng ngoài của biển, hình bóng của gương, hoặc là những cảnh trong mộng. Nghĩa là thức thứ tám chuyển sanh các thức đồng thời chống hiện, từ cái thức thứ tám chuyển cho nên sanh ra các thức, rồi các thức đồng thời nó hiện. Bãi chuyển thức nương cảnh mới hiện, cảnh giới chẳng đủ thì thứ lớp hiện, cảnh giới chẳng đủ thứ lớp hiện, tức là cái cảnh giới ở bên ngoài nếu nó không đủ thì theo thứ tự nó hiện. Thí dụ như mắt mình thấy cảnh có hình sắc, mắt mình thấy mà không có tiếng thì cái lỗ tai có hiện không, cái thức của lỗ tai có hiện không? Còn nếu mình thấy sắc rồi nghe tiếng nữa thì vừa cái nhãn thức hiện, cái nhĩ thức cũng đồng thời hiện. Còn nếu mình thấy sắc thì nghe tiếng mà không có mùi thì cái tỷ thức mình không có hiện, phải không? Nếu có mùi nữa thì tỷ thức hiện. Như vậy thì tùy cái cảnh giới trước nó đủ không đủ là các cái thức theo đó thiếu nó hiện. Thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy tác ý, năm thứ trước đối với trần đều thứ nó hiện. Thức thứ sáu thì phân biệt, nó phân biệt ở đâu, tức là nương nơi năm thứ trước mới khởi phân biệt. Còn thức thứ bảy là tác ý. Chữ tác ý này nó khác hơn cái tác ý mà thế gian hiểu bây giờ. Bây giờ người ta nói đàn tác ý nhã đó, thì tác ý đó là sao? Là khởi hiểu cái gọi là xuyên xẹo đó, nó không ngay thẳng đó, phải không? Thì gọi là tác ý. Còn cái này tác ý tức là cái giấy khởi, niệm giấy khởi đầu gọi là tác ý. Ví dụ như mình bây giờ mình đang ngồi, vừa khởi cái niệm muốn đi, cái mình đứng dậy mình đi thì cái khởi niệm đó gọi là tác ý. Rồi từ đi đó, rồi mình mới quan sát cảnh vật này kia, rồi mình phân biệt mình theo cái ý thức. Thì cái tác ý là cái giấy động ban đầu, thì cái đó là của cái thức thứ sáu. Rồi cái thức thứ bảy, năm thứ trước đối với trần đều thứ lớp điện không nhất định trước sau. Đây Như Lai vẫn không thể chỉ thẳng cái chân thật mà dùng lời nói phương tiện dẫn đường cho chúng sanh, nên nói như ông thợ vẽ dùng màu vải màu mà vẽ thành hình vậy. Nà, như vậy thì ông thợ vẽ có màu, có vải, có viết, rồi ông vẽ thành ra cái hình người, hình vật. Thì cái hình người, hình vật nó có thiệt không? Thiệt không? Đều là màu, đều là vải, nhưng mà vì muốn vui mắt người ta vẽ cái này vẽ cái kia vẽ cái nọ. Thì cũng như vậy, Đức Phật vì thấy chúng ta mê muội không hiểu cho nên ngài phải đặt tên cái này đặt tên cái kia để rồi nhắc cho chúng ta để mình có thể tỉnh, có thể thức nha. Hoặc cho là tâm mà đợi giác, hoặc cho là thức mà đợi không. Mình nói tâm bây giờ chờ giác ngộ, mình nói là thức rồi đợi cho nó hết. Đây là chỗ siêu tình bậc ngôn ngữ, há cho bậc đại trí để tâm ư? Có ngộ có mê là chỗ ưa thấy của phàm phu, nên nói màu sắc vốn không né, chẳng phải bút chẳng phải lụa, vì vui chúng sanh không thể chẳng vẽ. Nghĩa là đúng ra trên cái thạch đó mà cũng không có cái mê, phải không? Nhưng mà vì chúng sanh bây giờ lỡ mê rồi thì phải nói cái ngộ cho họ ham. Bây giờ nếu mà chúng ta ai nấy cũng tỉnh hết thì cần phải nói ngộ không? Giống cũng như một nhà đều thức hết thì có ai nói chuyện mộng cái gì đâu, phải không? Còn nếu có kẻ thức có người ngủ thì mới nói người ngủ là mê là mộng, người thức là tỉnh. Như vậy cho nên nói có phàm, nói có thánh, nói có phàm, nói có mê có ngộ là vì đối chúng sanh mê mà nói ra, giống như là dùng màu sắc để vẽ thành hình để cho người ta tạm biết tạm hiểu. Nói năng riêng lập bài chân thật lìa danh tự, phân biệt hợp nghiệp đầu tu hành bài chân thật. Mấy câu này nó rất là rõ. Nếu mình nói năng riêng lập bài, tức là lập bài riêng, tức là mình còn có nói năng là mình còn lập ra ngôn ngữ danh tự, đó là lập bài. Còn chân thật ấy, thì lìa danh tự. Bởi vì tất cả cái danh tự là đối đãi, chỗ chân thật nó không có đối đãi, cho nên nó lìa danh tự. Phân biệt hợp nghiệp đầu, tức là giấy niệm phân biệt đó là hợp với cái nghiệp. Tu hành tức là mình buông tản cái phân biệt đó, đó là để bài cái chân thật cái gì? Chân thật chỗ tự ngộ, giác tưởng sở giác lìa. Đây vì Phật tử nói cái chỗ chân thật đó chỉ chúng ta tu khi mà các cái vọng, các cái giả dối nó lặng thì tự chúng ta nhận ra, thì tự ngộ, nó lìa cả cái năng giác và sở giác. Đây vì Phật tử nói năng là vì chân thật mà lập bài, đến chỗ chân thật chỉ có thầm hợp như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Chỗ tự biết không phải danh tướng trình bày ra được, trong vào môn thuyết là khác vậy. Chân thật tự ngộ hiện lượng mà được, năng giác sở giác đều chẳng phải cảnh giới. Ấy là vì Phật tử, Phật tử đây chỉ Bồ Tát mà nói, chưa dễ gì người sơ cơ mà nói. Người mà có thể nhận được cái chỗ đó là Bồ Tát, chứ còn người còn sơ cơ thì khó nhận được. Nói lanh quanh lãnh quẩn cái mình thấy sao? Thấy mình cũng là cháu cắt của Bồ Tát rồi, phải không? Nếu mình biết có cái chân thật đó là cháu cắt Bồ Tát rồi, vậy sao mình dám nói là cháu cắt của Bồ Tát? Vì Bồ Tát là giác, người giác trên là nhận được cái chân thật. Mình bây giờ thì có nhận được chút chút nào không? Có nhận được chút chút không? Đó thì cháu cắt Bồ Tát rồi. Mình có nhận được chút chút cái chân thật, tức là cháu cắt Bồ Tát rồi cái gì? Phải không? Bởi vậy cho nên hiểu được, nhận được đó là cũng có duyên lắm. Chứ kẻ sơ cơ làm gì nói. Bây giờ giả sử những người dân bình thường ngoài đó, lại mà bây giờ mình nói đạo đó, ông có cái tánh thấy, ông có tánh nghe, chỉ cho họ, nói cho họ nghe, họ chịu nghe không? Họ có thể hiểu không? Không bao giờ họ hiểu nổi. Có nói thì cũng là khô cổ mà thôi, chứ không có bao giờ họ hiểu. Chỉ có những người đã thấm nhuần lâu ngày thì nói cái đó khả dĩ hiểu được. Như vậy thì mới thấy tuy mình là kẻ rất tầm thường nhưng mà cũng có chủng duyên tốt, cho nên bây giờ mình cũng được làm cháu cắt Bồ Tát đó, phải không? Ráng từ cháu cắt cho lên thành lành cái con, phải không? Rồi tới thời thành Bồ Tát thiệt, cái chuyện đó là tốt rồi đó. Người ngu rộng phân biệt các thứ đều như quyển, tuy điện không chân thật. Như thế nói các thứ nói bởi vì cái người ngu họ không biết, cho nên rộng phân biệt nói các cái mà hiện có đó nó là không thiệt, nó là giả dối như quyển như quá. Tuy mắt mình thấy đó chứ nó không phải là thật. Bởi vậy cho nên nói các thứ đó để cho họ tạm hiểu. Tùy sự liên lập bài, nói ra không phải hợp. Nơi kia là chẳng nói, cả phải người bệnh kia, thầy thuốc tùy dùng thuốc. Như là vì chúng sanh tùy tâm hợp lượng nói, khi cảnh giới vọng tưởng, thanh văn chẳng có phần. Người ai mẫn nói ra, cảnh giới của tự giác. Thì như vậy thì ở đây ngài tùy sự mà lập bài phương tiện nói ra, thì cái gì đã có nói ra rồi thì cái đó không hợp với cái chân thật. Chứ cái chân thật đó là cái không thể nói. Nhưng bây giờ cả phải chúng sanh đã là cái người bệnh, người mê rồi, thì nên tùy bệnh đó mà cho thuốc, chứ chẳng lẽ rồi bỏ luôn. Vì lẽ đó mà Như Lai vì chúng sanh tùy tâm hợp lượng mà nói. Nó không phải là cái cảnh giới vọng tưởng, cho đến những hàng thanh văn cũng không có phần nữa, chỉ có là cái Phật nói ra cái cảnh giới tự giác của ngài thôi. Đây giải thích Như Lai vì người ngu rộng phân biệt nói, cho nên các thứ đều như quyển, tuy hiện không thật, song trọn không thể chẳng nói các thứ. Tùy sự lập bài thật là bất đắc dĩ, nếu căn cứ chỗ chân thật thì nơi kia là chẳng hợp. Căn cứ chỗ thật thì tất cả cái lập bài nó đều không hợp. Thầy thuốc với người bệnh, dụ Như Lai tùy tâm chúng sanh hợp với lượng sở tri, vọng tưởng là chỉ cho phòng khu. Như Lai như pháp chúng sanh nên xưng là ai mãn, người ai mãn, tùy tâm hợp lượng, cảnh giới tự giác, của người ai mẫn chẳng phải phàm phu và dị thường có phần. Ở đây nói rằng Phật tùy bệnh của chúng ta, tùy với cái lượng thể chi mà Ngài nói pháp để cứu độ chúng ta, thì nếu mà chúng ta học kỹ thì mới thấy rất là rõ. Như Phật nói, nhân thừa Phật giáo, nhân thừa Phật giáo là tu để được làm gì? Tu để trở lại được làm người tốt. Rồi thiên thừa Phật giáo là tu để được làm gì? Sanh các cõi trời, rồi thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa. Nhưng mà cái mục tiêu chủ yếu Phật muốn dạy chúng ta là muốn dạy cái gì? Chỉ muốn dạy thành Phật như Phật thôi, phải không? Nhưng mà vì cái tâm lượng của chúng sanh, người ta thích đời sau được trở lại làm người tốt không? Bây giờ họ muốn như vậy thì không phải cho họ như vậy, phải không? Cho nên vì họ mà nói cảnh giới, đời này mình giữ năm giới trọn vẹn, biết làm phước, biết thương xót mọi người, thì đời sau làm người giàu có sung sướng thì kia, thì như vậy họ ha, họ hiền đến trước cũng đỡ, phải không? Đó, thì như vậy đó là tùy được, tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có cái cố định. Chứ còn mục tiêu đó, thì không phải vậy. Cũng như bây giờ, nếu nói thẳng ở đây, chủ trương của tôi dạy là dạy tất cả tăng ni Phật tử là dạy tu cái gì? Là dạy tu thiền, phải không? Cái chỗ là chỗ tu nhắm. Nhưng bây giờ có nhiều người Phật tử là nói thưa thầy, thầy dạy con làm sao, tu làm sao mà ở nhà có bớt gầy lộn, người vợ chồng gầy lộn hoài. Bây giờ tôi phải nói sao? Bây giờ thì cũng muốn cho bớt gầy lộn á, phải ăn nói hiền hòa, phải tập nhẫn nhịn nhau này kia. Thì những cái nói đó có phải là mục tiêu của tôi không? Nhưng mà vì muốn sao cho cái người họ đang khổ, mình có một phương tiện cho họ bớt khổ chút, thì đó là tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có cố định. Hiểu vậy thì mình thấy mình là phàm tăng mà cũng còn phải phương tiện như vậy, muốn là Phật. Phật thấy hết tâm lượng chúng sanh, và tâm lượng nó muốn cái đó mà nói kia nó chịu. Bây giờ mấy đứa nhỏ mà dốt nát 7-8 tuổi, bây giờ mình đem tới kẹo với một lượng vàng tới, thì giờ hỏi nó cái nào thích cái nào thì nó thích cái nào. Mình biết vàng là quý, muốn cho nó cái đó mà nó thích cái kia thì thôi tắt kẹo đi rồi, nó ngậm nó vui phải không? Chứ cho vàng nó không biết làm gì, nó quăng. Thì như vậy thì cái quý mà người ta không biết thì nó cũng trở thành vô ích. Vì vậy mà Phật mới tùy lượng chúng sinh, có khi nói cao, khi nói thấp, không cố định. Nhưng mà mục tiêu của Phật thì muốn cho tất cả chúng sanh được thành Phật như Phật, cái đó không nghi ngờ, phải không? Nếu mà Phật còn có cái ý nào muốn mình thành cái gì thấp hơn Phật á, thì Phật còn bỏ xẻo, phải không? Phật còn có ích kỷ, muốn để ta là trên, không cho ai bằng, phải không? Như vậy thì cái tâm của Phật là cái tâm bình đẳng, muốn tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Cho nên Ngài chủ trương là ra đời vì chỉ chúng sanh cái chi kiến Phật đó. Nhưng mà tại cái lượng của chúng sanh nó thấp hỏi, rồi Ngài phải nói đủ cách. Đó là tùy tâm lượng chúng sinh mà Phật nói là các pháp nập tiến cho không tận.
Cháu chỉ thẳng ba chút.